Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả nghe đài thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau đề cập đến một số những bài hát thuộc diện mà chúng tôi tạm gọi là những bài hát lẻ loi. Lẻ loi vì so với những tác giả có hàng chục hàng trăm bài hát thì những ca khúc ta sẽ đề cập đến ở đây chỉ xuất hiện một cách rất côi cút, nhưng vì thuộc loại có giai điệu cũng như lời hát đẹp đẽ cho nên chúng nổi lên một thời, rồi sau đấy im hơi lặng tiếng. Tuy cứ lẽ tương đối mà nói thì có bài thỉnh thoảng vẫn thấy le lói tai xuất hiện, còn một số thì tuyệt nhiên chẳng còn ai có dịp nghe lại. Mà so với loạt bài rộ lên vào cuối thập niên 80 trong lớp các CD băng nhạc mang tựa đề là những tình khúc bất tử hay có giá trị muôn đời muôn thuở gì đấy, mà chủ yếu là những ca khúc dưới danh xưng tiền chiến ở bên nhà sau một thời gian dài bị cấm đoán, thì những bài hát thuộc diện đơn lẻ mà chúng tôi muốn đề cập đến hôm nay đây khó có thể gọi là kém về mặt nghệ thuật. Nhưng ngẫm lại cho thật kỹ thì rốt cuộc những bài được giới thiệu một dạo là bất tử, từng bị cho chết đi trong suốt 30 năm có thừa, thì sau khi được một số ca sĩ cũng như giới sản xuất CD và băng nhạc cho tái sinh thì cũng lại chỉ có âm vang trong một thời gian đôi ba năm, rồi thì bây giờ cũng đâu lại vào đấy. Nói chung thì văn học nghệ thuật mà theo cái kiểu phong trào, theo mốt, theo thị hiếu từng thời thì nó phải là một cái gì khác, chứ không còn thuần túy là chuyện văn học nghệ thuật. Trở lại với đề tài của ngày hôm nay, nói về những ca khúc thuộc loại tạm gọi là lẻ loi, thì trước hết chúng tôi xin đơn cử với tính cách minh họa bài hát Hẹn Một Ngày Về của Lê Hữu Mục, với nội dung tình ý bối cảnh của khung trời Huế. Khác với hầu hết những bài hát về đất đế đô khi xưa, bài hát này cũng như bài Trở Về Huế của nhạc sĩ Văn Phụng không sử dụng thang âm ngũ cung, hay ít ra là không tìm cách bắt chước hay nhại giọng cái mà chúng tôi tạm gọi là làn điệu Huế. Tác giả của nó sử dụng lời hát của mình để nói lên chất Huế nơi bài hát. Và để quý thính giả vẫn thưởng thức được tính cách hết sức trữ tình và lãng mạn nơi khung trời Huế qua bài hát, tưởng cũng cần thêm là tính cách trữ tình và lãng mạn có phần phù hợp với đất Huế hơn là đối với một Hà Nội hay một Sài Gòn, thì chúng tôi xin mời quý thính giả nghe trước, rồi sẽ dành phần chú thích sau đấy. Thank you. quý thính giả thân mến, vừa rồi là một lượt bài hát Hẹn Một Ngày Về của Lê Hữu Mục qua phần diễn đạt chuẩn xác của Quỳnh Giao. Đây phải chăng cũng lại là một tình khúc? Một người đi xa hẹn một ngày đẹp trời nào đấy trở về với người yêu của mình đang mỏi mắt trông chờ nơi đất thần kinh chắc. Hoặc một người gốc Huế ra Bắc vào Nam rồi tự hẹn với mình một ngày trở về chốn cố đô chăng? Thưa không phải. Nhạc sĩ Lê Hữu Mục là người đất Bắc. Thuở ấy tức là thời đầu thập niên 50, ông dạy học ở Huế. Và vào một ngày hè oi bức, nhân việc một bạn đồng nghiệp cũng là dân Bắc trở về quê nghỉ hè, thì ông tức cảnh sinh tình viết nên bài hát với giai điệu đẹp đẽ, kèm theo lời hát như một bức tranh lụa vừa rồi. Ông là giáo sư văn chương cho nên ta sẽ không ngạc nhiên khi bắt gặp trong lời ca phần 2 những câu như trầm trầm thuyền đem nhung nhớ qua sông. Nhưng tất nhiên người viết bài hát bao giờ cũng có cảm hứng riêng của mình. Và qua đến tai người nghe thì người nghe cũng lại từ đấy mà có cảm hứng riêng của mình. Tác giả tiễn bạn thì là chuyện của ông. Còn ta, người nghe, nếu như có liên tưởng đến một người yêu nào đấy của ta nơi xứ Huế thì ấy là chuyện của ta. Tất nhiên tác giả còn một số bài hát nữa, thế nhưng chỉ có mỗi bài Hẹn Một Ngày Về vừa rồi là bài được xuất bản và phổ biến thường xuyên cách đây không dưới nửa thế kỷ. Và tiếp theo đây là một bài hát của những năm tháng chiến tranh. 30 năm chiến tranh thì những bài hát về người lính không hiếm. Riêng bài Thư Người Chiến Binh của Nguyên Đàm và Nguyên Diệu thì thời giữa thập niên 60 ở trong Nam vẫn được phổ biến. Ngoài bài này ra không còn ai nghe một bài nào khác của hai tác giả vừa được nêu danh tính. 35 năm trở lại đây thì không còn nghe ai hát. Một phần có lẽ là vì không còn chiến tranh. Phần nữa có thể là vì hầu hết các ca sĩ không mấy ai suốt thời chiến tranh có khoác bộ quân phục trên người. Cho nên phải chăng vì thế mà họ không thích những bài thuộc thể loại như thế này chăng? Đúng ra thì những ai không từng là lính thì sẽ không có được những dòng cảm xúc sâu đậm về mọi mặt khi nghe lại bài hát thuộc thể loại như thế này. Đối với những người lính từng ra trận thì ấy là những kỷ niệm không thể nào cứ mỗi chốc đã có thể quên đi.
Giờ chia tay tôi ra chốn biên cương, anh đi xa trường. Tình đôi mươi đời vui với phong sương, lãng quên ngày tháng. Đường lên non chim ca với mây hương, nhớ câu thường đời như cánh chim bay đến nơi nào đây. Nhớ lúc chiến tuyến những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa sim, kề sung ba lô nằm kênh giữa rừng già chuyện cho vu vơ. Tiếc nhớ biết mấy nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây. Anh đưa hoa sim cài lên áo bạn mình, miệng cười an lành. Giờ chia tay tôi say trốn biên cương, anh vui xa trường. Hẹn mùa xuân về vui tình đôi mươi, xin đem hiến quê hương mến thương cuộc đời. Ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no làng vui, ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no.
Vừa rồi là bài hát Thư Người Chiến Binh của Nguyên Đàm và Nguyên Diệu qua tiếng hát Thanh Trang. Chúng tôi không có được CD nào ghi âm bài hát này với chất lượng âm thanh tốt, cho nên buộc lòng phải tự mình đàn và hát lấy để minh họa hồ quý thính giả, nhất là nội dung bài hát thích hợp với một giọng nam. Bài hát có câu tình đôi mươi xin đem hiến quê hương, mến thương khôn lường. Ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no làng thôn. Những tình đôi mươi đó thì nay cũng đã già lắm rồi, và người còn kẻ mất, mất nhiều hơn còn. Và đối với những người còn lại thì ngày gặp nhau sau cuộc chiến, ngày vui đó có thật là khắp quê hương, có thật là ấm no làng thôn hay không? Thì tất cả mọi người lính từng đem xương máu của mình ra cống hiến cho quê hương đều biết rất rõ. Và tiếp đây thì lại thêm một bài hát thuộc diện lẻ loi khác, bài Mưa chiều kỷ niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ, được phổ biến trong Nam cũng vào khoảng giữa thập niên 60. Nếu như khoảng 20 năm trước đấy có cảnh em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ, thì lần này lại là nhớ chiều nào anh đến thăm em. Thế nào mà chúng ta may mắn lại có được giọng ca của Kim Anh để hát bài này một cách đàng hoàng chững chạc, nhưng không kém tình cảm. Mà điều quan trọng nữa là Kim Anh không tự ý sửa đổi lời hát của tác giả, không tự ý tùy tiện đổi thành nhớ chiều nào em đến thăm anh như không ít giọng ca nữ vẫn làm.
Nhớ chiều nào tôi đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân răng mờ trắng khung trời, ngồi bên nhau trời sao xuyên đôi tim, mưa giao hòa nước mắt thân tình, tay đang tay trong tiếng đàn thầm, nhìn nhau nhưng không nói, giờ tình yêu chẳng phai. Nhưng hôm rồi hương xưa đã phôi pha, mưa bay trong khung trời quanh nhiều sau màn lá, mưa rơi rơi vô tình nghẹn ngào tràn ngập lòng, chiều buồn về lạnh lùng xót xa tình đầu tiên có một mình. Chiều buồn hiu hắt thương ai, mưa thầm phố cũ đường dài, trong cô đơn hình bóng một người tìm mãi trên lối cũ, tình yêu nào thấy đâu.
Vừa rồi là bài hát Mưa chiều kỷ niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua tiếng hát Kim Anh. Ngoài bài ấy ra, theo như chúng tôi được biết thì hai tác giả đó tuyệt nhiên không có bài nào khác được phổ biến. Có lần có người hỏi ý kiến một nhạc sĩ cũng thuộc hàng lão thành xem tại sao có những nhạc sĩ viết bài hát chứng tỏ mình có tài nghệ cao, thế nhưng chỉ một hai bài, thậm chí một bài duy nhất rồi thôi. Ông nhạc sĩ kia trả lời: nói chỉ một điều thôi, nhưng có cái người ta muốn nghe thì vẫn hơn cứ nói cho thật lắm điều nhưng chẳng có cái gì đáng nghe cả. Người thực hiện đề tài về những ca khúc tạm gọi là lẻ loi ngày hôm nay cũng nghĩ như vậy. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình ca khúc Việt Nam buổi nay do Thanh Trang thực hiện. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn gặp nhau lại trong buổi phát thanh tuần tới.